mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Khi phát hiện khí chất cùng với biểu hiện của Anand thực sự đã làm cho người ta đau đầu nhức óc. Nói dễ nghe một chút, Anand là một cô nương tròn trịa dễ thương, nhưng nói khó nghe một chút thì chính là thuộc loại người dù gắn kim tuyến khắp người cũng không phát sáng nổi trong đám đông. Chỉ có một làn da trắng mịn màng bù lại khuyết điểm bên ngoài. Nhưng mà vì sao khi ăn vận trang điểm lên, những đồ trang sức ngọc ngà quý giá mang trên người, trên đầu Anand đều mạnh mẽ toát ra vẻ thô bỉ của nhà giàu mới nổi khoe của. Cô nương này thực sự không còn thuốc chữa nữa. Như thế này mà tiến cung chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều chê cười phủ thừa tướng hay sao? Thừa tướng phu nhân trầm mặc vài giây, thở dài, bảo người đem trang sức bằng vàng trên đầu của Anand đổi thành kim thoa khảm đá quý đủ màu sắc, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nho nhã, làm nổi bật khí chất linh lung đáng yêu của tiểu cô nương ra ngoài. Anand thật phù hợp với thức anh vật như vậy. Trang sức bằng vàng gì đó quá mức làm tổn thương người khác mà. Một đống nha hoàn mà khen ngợi Anand linh hoạt nhẹ nhàng, chẳng khác nào ngọc nữ bên cạnh thánh mẫu nương nương. Anand có chút ngại ngùng cười cười, dương mắt vụng trộm nhìn về phía thừa tướng phu nhân, phát hiện lông mày của bà vẫn còn cau lại rất chặt, không hề có chút thả lỏng. Thừa tướng phu nhân cắt ngang lời khen tặng của bọn họ, nhìn xem thời gian, cùng Anand ngồi trên xe ngựa tiến cung. Trên xe, thừa tướng phu nhân mặt nghiêm túc dặn dò Anand: lát nữa con đi theo bên cạnh ta, nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Cho dù người khác nói cái gì, con chỉ cần mỉm cười là được. Không cần nhất, cần nhất không được tranh cãi. Anand nỗ lực gật đầu nhớ kỹ lời nói của thừa tướng phu nhân, bởi vì thừa tướng phu nhân sống nửa đời người. Người đã từng trải thành tinh, tình cảnh gì mà chưa thấy qua. Bà nói như thế chắc chắn có đạo lý riêng của bà. Loại tính cách nhảy nhót hiếu động kia với một đứa con gái xuyên không vào một thứ nữ không tư chất này, tuyệt đối vẹn không thể làm. Như vậy mới không làm tầm ngắm của mọi người. Anand là một cô gái cực kỳ bình thường, hơn nữa còn xuyên vào một thứ nữ. Cảm thấy ông trời cho nàng xuyên không như thế này thật sự rất uổng công. Nếu là tình huống bình thường, Anand cần gì phải chuẩn bị thủ tục sống sót của thứ nữ, lịch sử phấn đấu của thứ nữ, thứ nữ thản nhiên lục ký, gì gì đó. Tóm lại, phàm là những câu chuyện liên quan đến thứ nữ, nàng cũng đều nghiên cứu rất kỹ. Chú thích: thủ tục sống sót của thứ nữ, lịch sử phấn đấu của thứ nữ thản nhiên lục ký là tựa của các tên truyện. Hết chú thích. Chỉ tiếc, tư chất của Anand quá kém, mấy thứ gì đó đều là mây bay, có thể an ổn còn sống, không để người tìm ra nhược điểm bắt bẻ đã là may mắn lắm rồi. Mà ở nơi này, An Nàng đã sống 15 năm, cũng chưa làm được chuyện gì xuất sắc, đương nhiên cũng chưa làm qua chuyện khác người gì. Mà hoàng cung chính là nơi làm An Nàng luôn luôn sợ hãi như miệng hổ. Trước không nói các loại tiểu thuyết xuyên không, thì đó là nơi làm cho các nữ nhân vật xuyên vào hoàng cung tỏa sáng, mà cũng là cái hố chôn cả cuộc đời của những nàng đó. Chỉ dựa vào kiếp trước, nàng chỉ là một người dân bình thường, kiếp này lại cũng chỉ là một thứ nữ nhỏ bé không từng trải việc đời. Hoàng cung gì đó thật tình là một nơi mà nàng không thể chọc vào. An Nàng ngoan ngoãn nghe lời là chỗ mà thừa tướng phu nhân vừa lòng nhất. Tuy rằng thứ nữ không phải do bà sinh, nhưng so với mấy đứa con gái luôn làm bà không hết lo kia, thứ nữ ngoan ngoãn vẫn là làm cho người ta yêu thích. Bọn họ dừng xe ngựa ở trước cửa cung, được thái giám dẫn đến hoa viên hậu cung, được thái hậu lão nhân gia an bày ngắm hoa. Lúc này đang là giữa mùa thu, đúng là thời gian chuẩn nhất để ngắm hoa cúc và uống trà hoa cúc. Hoa viên trong hậu cung, màu vàng rực rỡ của những đóa hoa cúc vô cùng bắt mắt. Nhưng trong mắt của An Nàng thì là mặc niệm một câu, toàn một màu vàng rực, hoa cúc tàn, rác đầy sân. An Nàng, đi thôi. Thừa tướng phu nhân nhỏ giọng kêu, đem An Nàng từ trong suy nghĩ miên man kéo về hiện thực. Vâng, thưa mẹ. An Nàng biết vâng lời theo ở phía sau thừa tướng phu nhân, dọc theo đường đi, nhìn thẳng không chớp mắt, bày ra tư thế một thiếu nữ ngoan ngoãn. Thái hậu là một người phụ nữ trung niên mặt mũi hiền lành, làn da dáng người đều bảo dưỡng thập phần ngăn nắp thỏa đáng, làm cho người ta không thể tin được một nữ nhân trẻ tuổi như vậy đã là một thái hậu. Đây mới là tấm gương điển hình cho nữ nhân nhìn theo mà phấn đấu. Thái hậu tuy rằng mang một đầu trang sức ánh vàng rực rỡ, nhưng cười tự ái không khác gì Đức Phật Di Lặc, làm cho người ta cảm giác thập phần thân thiết, thiếu chút nữa đã quên bà là mẹ của hoàng đế, cao cao tại thượng, đứng đầu hậu cung. Bên cạnh thái hậu, ngoài hoàng hậu ra còn có mấy vị phi tử được sủng ái. Trên đầu mỗi người đều là đồ trang sức vàng rực, làm An Nàng nhìn thấy thiệt tình sắp bị bệnh đau mắt. Thế giới này lấy vua làm trời, lấy vàng làm quý, chỉ có nữ tử nhà quan mới có tư cách đeo vàng mang bạc. Dân chúng bình thường, cho dù ngươi là người giàu nhất thiên hạ, ngồi ôm núi vàng núi bạc, giàu có hơn cả hoàng đế, nhưng vẫn không thể đeo vàng mang bạc. Quy định của tổ tông vẫn còn đó, nếu ngươi dám đeo vàng mang bạc, chẳng khác gì đi khiêu chiến hoàng quyền. Hắc, hậu quả chắc chắn sẽ bị hoàng đế tìm được cớ tịch thu gia sản của ngươi, bổ sung vào quốc khố bị thiếu hụt mà thôi. Lúc này đây, A Lan thân nhẹ nhàng khoan khoái vào cung, nhưng trong mắt người khác lại thật sự là rất ngoại tộc, làm cho An Nàng vốn dĩ không có chút nổi trội nào trong nháy mắt trở thành điểm chú ý ngoại lệ của mọi người ở đây. Người kia là thứ nữ của lục thừa tướng sao? Xem cách ăn mặc này, chẳng trách chúng ta chưa thấy qua nàng ấy. Bộ dạng nghèo túng thế này, có tiểu thư nhà ai giống nàng ta không? Nghe nói thừa tướng phu nhân cũng đâu từng đối xử tệ bạc với nàng ta, sao lại ăn mặc thật như vậy? Không phải muốn ăn mặc như vậy làm người ta chú ý chứ? Mặc dù là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là con thừa tướng, không phải không có mắt nhìn như vậy chứ? Ta thì thấy nàng ta cố bày ra vẻ thành cao khác người thôi. Không phải không có tiểu thư nhà quan khác anh vận nhẹ nhàng thanh thoát như Anan, nhưng đó chỉ là ở bên trong khuê phòng. Ngày giữa những buổi tiệc trong cung như thế này sẽ làm cho người ta nghĩ mình cố bày ra vẻ thanh cao. Anan rất ngoan ngoãn ngồi ở vị trí phía sau thừa tướng phu nhân, tận lực làm mờ đi tồn tại của bản thân. Bây giờ nàng rốt cuộc đã biết vì sao thừa tướng phu nhân trước khi rời khỏi nhà luôn nhìn nàng thở dài. Tuy rằng anh vận thành như vậy có thể che lấp khí chất nhà giàu mới nổi, nhưng lại ra vẻ khác người, thật sự làm người ta buồn bực mà. Tuy rằng tỷ cô nương khá phiền lòng, nhưng mà Anan cảm thấy cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này mình cũng đã hơn 30 tuổi, nên mấy lời của mấy tiểu thư nhỏ đó không cần để ở trong lòng. Nhưng mà Anan tuy rằng muốn lạnh nhạt, nhưng bởi vì sự khác người của nàng làm cho nàng muốn lạnh nhạt cũng không được. Vốn dĩ mình chỉ là một thứ nữ, vì thiếu người nên mới được mang tới đây, vốn chỉ là địch nhàn nhạt cho qua. Ai biết bởi vì nàng khác người làm cho thái hậu cùng đám người không tự chủ được chú ý, sau đó là một loạt các loại câu hỏi. Anan bất đắc dĩ chỉ có thể dưới sự âm thầm chỉ điểm của thừa tướng phu nhân ngoan ngoãn đứng dậy đáp lại câu hỏi của từng người. Hỏi một ít vấn đề, đều là ở nhà đọc loại sách nào, nữ công thế nào, cầm kỳ thư họa tinh thông môn nào. Anan trả lời cũng vô cùng chuẩn mực, thanh âm lại mềm mại ngọt ngào, thân thể trắng trẻo nhỏ nhỏ tinh tế, nở nụ cười ngọt ngào vào tận trong tim của bọn họ, khiến thái hậu bật cười liên tục, cũng khiến các tiểu cô nương hận nghiến răng nghiến lợi. Các vị tiểu cô nương đều nghiến răng hận chết Anan. Ai chẳng biết thái hậu hôm nay tổ chức ngắm hoa yến là có thâm ý, nói không chừng là đang tuyển thê tử cho hoàng thân quốc thích nào đó, lại bị một thứ nữ của lục gia vượt qua mặt. Các nàng nhìn Anan như muốn nuốt sống. Chỉ có thừa tướng phu nhân vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo hành lễ cùng nhóm quý nhân nói cười, thể hiện đầy đủ phong phạm chủ mẫu của một đại gia tộc. Anan không dám làm càn, luôn luôn cúi đầu nghe dạy. Nếu là nhóm quý nhân kêu nàng ngẩng đầu lên, mắt cũng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào đám nữ tử vinh sủng vô hạn giữa hậu cung, sợ bản thân lỡ bày ra cảm xúc không nên có gì đó, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Biểu hiện của Anan thật làm thừa tướng phu nhân vừa lòng. Tuy rằng việc Anan thu hút chú ý làm bà có chút lo lắng, nhưng mà nghĩ đến thân phận của Anan, dù có nổi bật đến mức nào cũng không thể để người ta quan tâm hay lợi dụng, nên bà vẫn nhàn nhạt nắm lấy tay Anan, dắt nàng đến nói chuyện với các quý nhân ở trong cung. Thẳng đến khi ngắm hoa yến kết thúc mới mang theo Anan đi trở về. Ai biết đến ngày thứ hai, khi lục thừa tướng vào triều, hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên tứ hôn cho lục gia, đem tiểu thư lục thiếu thất của lục gia tứ hôn cho túc vương làm vương phi, mùng 5 tháng sau sẽ thành hôn. Lục thừa tướng, chuyện gì thế này? Anan đã gây ra chuyện lớn gì sao? Hết chương 2.